Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tiếp và làm việc với Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rinmeuse và đoàn công tác của Văn phòng Quốc tế về nước Cộng hòa Pháp. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ kỷ niệm 15 năm thành lập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm làm việc với thị trưởng thành phố Izu Misano, tỉnh Osaka, Nhật Bản. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về hiệu quả của mô hình trồng sầu riêng xen canh cà phê của nông dân trong tỉnh. Tiếp đó là bài ghi nhận về hiệu quả từ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, triển khai ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là bài phản ánh nỗ lực của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Dập Nôn trong phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua ngày 10 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi tiếp làm việc với Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rinmeu và đoàn công tác của Văn phòng Quốc tế về nước Cộng hòa Pháp do bà Benedict Choi, chủ nhiệm dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Văn phòng Quốc tế về nước làm trưởng đoàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với đại diện Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rinmeu, Ủy ban Thượng nguồn sông Rin và sông Ba. Thỏa thuận khung hợp tác về phát triển các hành động chung trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trước đây với Ủy ban Lưu vực và Cơ quan Quản lý nước Lưu vực sông Rinmeu được ký kết vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, có 8 nội dung chính. Hiện nay, các bên đang phối hợp triển khai thực hiện dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam giai đoạn 1 trên lưu vực sông Côn với tổng ngân sách dự kiến khoảng 14,6 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với 483.060 euro. Trong đó phía Pháp đóng góp 80% và phía tỉnh Bình Định trước đây đóng góp khoảng 20%. Dự án được chia thành 5 hợp phần với mục tiêu thực hiện chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn lưu vực sông Côn. Đến nay đã hoàn thành sản phẩm bàn giao số 1 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 9 này. Tại cuộc họp, đại diện các bên đã thảo luận làm rõ thêm kết quả của giai đoạn 1 và bàn thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp làm việc với Cơ quan Quản lý nước lưu vực sông Rinmeu và đoàn công tác của Văn phòng Quốc tế về nước Cộng hòa Pháp. Đồng thời cho biết, từ cuộc họp giữa các bên từ tháng 3 đến nay, địa phương đã có nhiều thay đổi do việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tỉnh Bình Định trước đây và tỉnh Gia Lai trước đây được sáp nhập để thành lập tỉnh Gia Lai mới đã kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo của tỉnh nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa tỉnh với đơn vị quản lý dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tị Công Hoàng cũng thống nhất các nội dung liên quan đến việc sửa đổi bổ sung trong thỏa thuận khung và thỏa thuận thực hiện dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 1 trên lưu vực sông Côn. Đồng thời thống nhất chủ trương triển khai song hành giai đoạn 2, giai đoạn 3 của chương trình hợp tác nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng đề nghị các sở ngành liên quan của tỉnh và các địa phương nằm trong lưu vực sông Côn phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Nhà nước lưu vực sông Rinmeu và Văn phòng Quốc tế về nước để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chiều hôm qua, ngày 10 tháng 9, đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Đến dự có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cách nay 15 năm, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định số 2200 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Trải qua 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã vượt qua khó khăn thử thách, dũng cảm trong công tác, trong chiến đấu, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại của đất nước nói chung và các địa phương khu vực Nam Trung Bộ nói riêng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân thuộc Trung đoàn đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác.
Nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Expo 2025 tại tỉnh Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản, hôm qua ngày 10 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm và làm việc với thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu và đại diện các cấp chính quyền thành phố Izumisano tại tỉnh Osaka, Nhật Bản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng được Ngài thị trưởng và chính quyền thành phố Izumisano tiếp đón và khẳng định mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã được nâng cấp từ đối tác tin cậy ổn định lâu dài năm 2002 lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới năm 2023. Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng tin cậy ổn định và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, năng lượng, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực. Riêng đối với hai địa phương, mối quan hệ hợp tác đã có nền tảng vững chắc thông qua các biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Đặc biệt, sự hiện diện của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Gia Lai là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mối quan hệ này. Với tiềm năng to lớn về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nguồn nhân lực trẻ, Gia Lai định hướng trở thành trung tâm công nghệ chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cùng với lợi thế và kinh nghiệm phát triển của thành phố Izumisano, một trung tâm năng động của vùng Kansai, hai bên có thể bổ sung cho nhau, tạo ra nhiều giá trị mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời mời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đến ngài Chiyomatsu Hiroyasu, thị trưởng và chính quyền thành phố Izumisano đã sang thăm làm việc với tỉnh trong thời gian gần nhất. Mong muốn ngài Chiyomatsu Hiroyasu tiếp tục hỗ trợ giới thiệu hình ảnh tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, làm cầu nối thông tin những cơ chế chính sách thu hút đầu tư của Gia Lai đến các nhà đầu tư của Izumisano. Ngài Chiyomatsu Hiroyasu, thị trưởng thành phố Izumisano cho biết, ông rất vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh Gia Lai quan tâm sắp xếp thời gian đến thăm, bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai bên sẽ ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ, phát triển bền chặt, góp phần đem lại sự phồn vinh và phát triển cho cả Izumisano và tỉnh Gia Lai. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm công ty Shimizu. Đại diện phía công ty đã vui mừng đón tiếp, giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt động, các sản phẩm tiêu biểu, tiềm năng phát triển công ty và bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Gia Lai.
Sau khi sáp nhập, nhiều công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được đẩy mạnh thi công. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng không gian phát triển vùng và tăng cường kết nối liên tỉnh. Theo đó, các tuyến giao thông chiến lược như đường ven biển DT639, tuyến nối quốc lộ 19 với khu công nghiệp BKMAC V-Ship Bình Định và cảng Quy Nhơn, đường hành lang kinh tế phía đông cùng tuyến đường liên xã Măng Giang, Yapa và Đắk Đoa không chỉ phục vụ đi lại mà còn mở ra trục phát triển mới, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung. Trong lĩnh vực y tế, an sinh, ghi nhận tiến độ các dự án tại khu xạ trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, đập dân Hà Thanh 1, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực phòng chống thiên tai. Ở mảng đô thị, công tác bồi thường tái định cư khu dân cư Nguyễn Văn Linh, phường Quy Nhơn có nhiều chuyển biến tích cực, giúp ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy thi công. Việc đồng loạt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang mang lại hiệu ứng lan tỏa, tạo niềm tin trong nhân dân và khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó hình thành những cực tăng trưởng mới trong tương lai.
Ngày 10 tháng 9, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hòa Nhơn đã giải ngân 177 triệu đồng cho 3 hộ gia đình tại phường Hòa Nhơn Bắc có con học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán STEM trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai chương trình tín dụng STEM theo quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9. Ngay sau đó, Phòng Giao dịch Chính sách Xã hội Hoài Nhân đã phối hợp tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng và tổ chức liên quan. Đồng thời, kịp thời giải ngân cho 3 hộ có con em theo học ngành STEM. Đây là những trường hợp đầu tiên tại Gia Lai được tiếp cận vốn vay ưu đãi, góp phần giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên theo đuổi ngành học. Việc triển khai sớm cũng cho thấy sự chủ động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ.
Sau sáp nhập, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Vĩnh Thạnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xã Vĩnh Quang triển khai hiệu quả công tác đối chiếu vòng loại nợ năm 2025. Hiện xã Vĩnh Quang có 36 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ hơn 129 tỷ đồng với hơn 1.400 hộ vay, tham gia 13 chương trình tín dụng ưu đãi. Trong đó, hộ nông dân đang quản lý 18 tổ, chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất với trên 64,2 tỷ đồng. Qua rà soát, 100% hộ vay được kiểm tra phân loại đầy đủ, không phát sinh nợ quá hạn, không có nợ xấu, tỷ lệ thu hồi gốc và lãi đúng hạn đạt 100%. Tất cả 36 tổ đều được xếp loại tốt. Công tác đối chiếu được thực hiện đồng bộ, sâu sát tại từng thôn làng. Các tổ duy trì sinh hoạt định kỳ, tăng cường truyền thông chính sách và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị lần thứ nhất nhằm sơ kết công tác sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã công bố các quyết định về hợp nhất hội, nhân sự lãnh đạo, các chi hội và tổ chức trực thuộc. Theo quyết định số 639 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ. Ban lãnh đạo gồm nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch, nhà văn Phạm Kim Sơn và nhà thơ Ngô Thanh Vân, Phó Chủ tịch. Hội hiện có 14 tổ chức trực thuộc với 588 hội viên, trong đó có 2 hội viên giải thưởng nhà nước, 8 nghệ sĩ nhân dân, 27 nghệ sĩ ưu tú. Đáng chú ý, tạp chí Văn nghệ Bình Định đã đổi tên thành Văn nghệ Gia Lai, trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của hội. Thời gian qua, hội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có sức lan tỏa, tiêu biểu như trại sáng tác điêu khắc đất và người Gia Lai với 34 nhà điêu khắc tham gia. Chương trình nghệ thuật Gia Lai ngày mới chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và 16 năm ngày âm nhạc Việt Nam, cùng các chuyến đi thực tế sáng tác hỗ trợ sự kiện văn hóa tại địa phương. Trong 3 tháng cuối năm 2025, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xác định trọng tâm là tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu hội lần thứ nhất, kiện toàn Hội đồng chuyên môn, ban biên tập tạp chí Văn nghệ Gia Lai và đẩy mạnh quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật gắn với công cuộc sắp xếp, xây dựng hệ thống chính trị.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai hôm qua ngày 10 tháng 9 đã phối hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân tỉnh với chủ đề Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điểm tựa an sinh. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ngành bảo hiểm xã hội chủ động đa dạng hình thức truyền thông, tư vấn để chính sách đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Chương trình giao lưu trực tuyến lần này là kênh thông tin thiết thực, trực tiếp giải đáp các điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đồng thời đánh giá hiệu quả thực thi chính sách an sinh trên địa bàn. Tại buổi giao lưu, ban tổ chức đã tư vấn giải đáp 64 câu hỏi của công dân liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Hoạt động này không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời mà còn khẳng định quyết tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai trong nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Năm học 2025-2026, Binh đoàn 15 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với học sinh ở các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị, nơi có các đơn vị thuộc binh đoàn đóng quân. Đây là việc làm thường xuyên thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ với sự nghiệp trồng người. Theo đó, binh đoàn nhận nuôi 25 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời hỗ trợ 155 em khác với tổng kinh phí gần 1,75 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm trao đồ dùng học tập, quần áo, học bổng định kỳ và trợ cấp trực tiếp, giúp các em vững tin đến trường. Điểm nhấn là chương trình nâng bước em tới trường. Đây là mô hình đỡ đầu dài hạn, tạo điều kiện cho học sinh nghèo được nuôi dưỡng và học tập ổn định. Các đơn vị thuộc binh đoàn phối hợp với chính quyền, nhà trường để lựa chọn đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời tổ chức trao học bổng xe đạp, tập vở và tham gia xây dựng sửa chữa trường lớp, công trình dân sinh, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh và cộng đồng. Các hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân ở vùng biên giới, khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững.
Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Quy Nhân tổ chức chương trình tiếp sức đến trường nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, Agribank Quy Nhân đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Hải, đồng thời tặng trường tiểu học Nhân Hội 50 triệu đồng để hỗ trợ mua quà và bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Đảng ủy phường Quy Nhân Đông cũng trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng và cà phê là hai cây trồng được bà con nông dân tỉnh Gia Lai đang đặc biệt quan tâm bởi giá trị kinh tế mang lại ngoài mong đợi. Nếu kết hợp lợi thế của hai loại cây trồng này bằng những giải pháp canh tác thông minh thì có thể nhân đôi hiệu quả kinh tế. Bài viết sau của phóng viên Ngọc Hằng phản ánh về hiệu quả của mô hình trồng sầu riêng xen canh cà phê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có 3 mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Đó là cà phê xen sầu riêng, cà phê xen hồ tiêu và cà phê trồng thuần. Là nông hộ tham gia mô hình cà phê trồng xen sầu riêng, ông Lương Văn Sức ở xã Gia Phí cho biết, trước đây ông chăm sóc cà phê sầu riêng chỉ dựa vào kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau khi tham gia chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên, được hỗ trợ phân bón và được hướng dẫn kỹ thuật mới nên cây trồng phát triển tốt hơn. Ông Sức rất hài lòng về vườn cà phê của mình vì nhờ triển khai mô hình trồng cà phê xen sầu riêng đã có thêm khoản lợi nhuận lớn trên cùng diện tích canh tác. Ông Lương Văn Sức nói.
Nghĩ nếu bà con nông dân mà làm cái mô hình xen canh như của tôi thì cái thu nhập ở trên một cái mảnh vườn như thế thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn là mình làm gọi là độc canh thước. Bây giờ mình cái chuyện gọi là nông sản nó rủi ro cái này cao cái kia thấp chẳng hạn, hoặc là mất mùa mất giá thì nó sẽ có hai loại cây hoặc ba loại cây nó sẽ hỗ trợ cho nhau thì cái thu nhập ở trên một mảnh vườn nó sẽ ổn định hơn.
Các vườn cà phê của bà con nông dân khi trồng xen sầu riêng, hồ tiêu, chanh dây đã cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng thuần cà phê và góp phần bảo vệ môi trường. Ông Lương Văn Sức cho biết thêm.
So với mọi năm là năm nay tôi thấy bà con nông dân là đầu tư nhiều hơn nên là tôi nghĩ chắc rằng nông dân cũng sẽ được mùa và cái giá mà như thế này thì là nông dân rất phấn khởi. Tôi cũng hy vọng rằng năm nay cái giá cà phê cũng giữ được ở cái mức giá cao như năm vừa rồi thì gọi là bà con nông dân cũng sẽ có động lực gọi là làm và có thu nhập cao hơn.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, các mô hình trồng xen canh còn có tác dụng che bóng mát, chắn gió cho vườn cà phê, hạn chế bốc hơi nước, giữ ẩm cho cây. Điều này góp phần phát triển sản xuất cà phê bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thạc sĩ Bùi Quang Vinh, chuyên viên của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, những mô hình như sầu riêng hoặc tiêu trồng xen trong vườn cà phê là một trong những cơ hội mà vùng đất Tây Nguyên mang lại. Tuy nhiên, khi trồng xen canh cần phải chú ý về khoảng cách mật độ các cây cà phê sầu riêng hay hồ tiêu để có không gian sống nhằm phát huy được tối đa năng suất của các loại cây trồng và duy trì được độ bền của vườn cây. Thạc sĩ Bùi Quang Vinh cho biết thêm.
Cái diện tích cà phê của Tây Nguyên hay của Việt Nam thì bây giờ là nó cũng tương đối là cao và cũng nên duy trì ổn định, không nên chặt lấn chiếm diện tích rừng để duy trì cái ổn định sản xuất. Tôi cũng hy vọng là với cái giá nông sản của những cái mặt hàng đặc biệt của Tây Nguyên, chỉ có Tây Nguyên mới có, thì nó duy trì được giá cao trong thời gian dài để cho người nông dân ở Tây Nguyên được có cái cuộc sống là khá hơn.
Có thể thấy, mô hình trồng cây trồng khác xen canh trong vườn cà phê đang trở thành xu hướng canh tác thông minh, mang lại lợi ích kép cho nông dân.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của mô hình trồng sầu riêng xen canh cà phê của nông dân trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, là nét đặc sắc trong công tác dân vận khéo, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, được triển khai thực hiện ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai từ năm 2011 đến nay, đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tế địa phương và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, việc triển khai cuộc vận động đã tạo bước đột phá trong việc thay đổi tư duy, cách thức sản xuất, thực hành tiết kiệm của đồng bào dân tộc thiểu số, nên đời sống vật chất tinh thần của bà con từng bước được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Thưa quý vị và các bạn, Trước đây, trên khu rẫy hơn 2 hectare của gia đình mình, ông Rơ Châm Nâu ở làng Hờ Ren, xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai, trồng bời lời và cây cà phê mít nên hiệu quả kinh tế thấp. Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2017, gia đình ông Rơ Châm Nâu đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu, cà phê và xen một vài loại cây ăn quả. Nhờ đó, thu nhập kinh tế của gia đình ông hàng năm tăng lên. Ông Rơ Châm Nâu kể. Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, xã Mang Giang đã triển khai mô hình nuôi dê sinh sản ở làng Bông Pim với 5 hộ tham gia, được hỗ trợ dê giống và được hướng dẫn cách chăm sóc để dê phát triển. Tận dụng được nguồn thức ăn từ cây xanh có sẵn ở tự nhiên và các loại cây trồng, đồng thời thay đổi cách thức chăn nuôi theo hướng tích cực. Giá bán dê ổn định nên mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ. Chị Brett ở làng Bông Pim, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho hay.
Đình Minh thì được nhà nước hỗ trợ trước, thì họ đã hướng dẫn nuôi trước, thì mình nó cập dề. Bên này thì có một cái con thì được đã mang thai, thì mong là nó sinh sản tốt.
Cầm tay chỉ việc hỗ trợ sinh kế, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm. Đến nay, các xã phường phía Tây tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 678 mô hình mới và nhân rộng 526 mô hình với hơn 30.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện và đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Ngô Thanh Lâm, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trước đây thì đối với bà con ở địa phương thì luôn là cứ lên nương, lên rẫy, rồi làm là lúa rẫy, rồi trồng sắn. Nhưng qua cái vận động bà con để rồi tiếp thu mà áp dụng được cái khoa học kỹ thuật thì đến nay thì bà con hầu như là 99% thì bà con đều là có trồng sầu riêng và cao su và cà phê và cây hồ tiêu.
Nói về hiệu quả của cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Việc huy động nguồn lực cũng như là lực lượng tham gia triển khai xây dựng các mô hình cũng như là hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động là ngày càng rõ rệt, thể hiện được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và đặc biệt hơn là người nghèo trong đồng bào số đã từng bước nhận thức được cái vai trò của mình trong việc phát triển nghèo và xác định và vươn lên thoát nghèo.
Có thể thấy, việc triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, phù hợp với thực tiễn, đã góp phần làm thay đổi một cách căn bản về tư duy sản xuất, cách thức làm ăn của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó mang lại những hiệu ứng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất tinh thần của nhiều hộ được nâng cao, diện mạo nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh ngày càng khởi sắc.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, triển khai ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xã Yapnon, tỉnh Gia Lai có 5,8 km đường biên giới giáp các xã Oyatung, Oyatao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Nhằm ngăn ngừa tình trạng vượt biên trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Yapnon đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phản ánh của Thúy Trinh.
Thưa quý vị và các bạn, làng Tri E, xã Yapnon, tỉnh Gia Lai hiện có 93 hộ với 430 nhân khẩu, trong đó hơn 90% là người dân tộc Gia Rai. Đa số các hộ đều có bà con họ hàng sinh sống tại Campuchia. Trước đây, vào các dịp lễ Tết truyền thống của người Gia Rai, nhiều người dân ở xã Yapnon sang Campuchia để thăm người thân trên các đường mòn, cửa khẩu phụ hoặc lối đi tự phát vì ngại làm thủ tục giấy tờ để qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Chị Rơ Ma Hờ Nghi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Tri E, xã Yapnon, tỉnh Gia Lai, kể.
Trước đây là ông bà là chưa có đường mòn, rồi cũng phải qua sông suối là đường đi rất khó. Trong khi lưu thông thì có nhiều nguy cơ như là trên đường đi xe bị hư rồi này kia, rồi con cái bị ốm, rất khó khăn. Trên dọc đường đi thì toàn là núi rừng á, không có ngôi nhà để mà lúc mà đói khát để mà xin là rất là cực.
Trước thực trạng này, thời gian qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Giáp Nôn đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Anh Cờ So Biếu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn làng Tri Ê, xã Giáp Nôn, tỉnh Gia Lai cho hay.
Mấy năm gần đây là giờ cao điểm nữa, chúng tôi là tuyên truyền nhà bà con thì không cho đi đường riêng hẹn nữa, phải đi đường chính, tức là đường cửa khẩu Lệ Thanh á, làm như tờ hợp pháp, bà con thì cũng chấp hành tốt, không có ai mà cứ đi đường riêng hẹn, cứ đi vào đường chính cửa khẩu Lệ Thanh của mình.
Mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã và Đồn biên phòng Giáp Nôn tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh với nhiều nội dung thiết thực, thu hút khoảng 350 người dân ở làng Tri Ê tham gia. Qua đó, nhiều người dân đã biết tự thao tác các bước để tự làm hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu. Thiếu tá Siêu Hờ Ngát, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Thì được biết là bà con ở làng trên thì có rất là nhiều bà con sinh sống tại Campuchia, nên là việc thông thân của họ ở đây là họ qua Campuchia để thông thân là chủ yếu là sử dụng giấy giới thiệu được Ủy ban nhân dân xã cấp. Tuy nhiên cái đấy là chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý xuất cảnh, nên là phòng quản lý xuất cảnh đã xin ý kiến của ban giám đốc công an tỉnh và được sự đồng ý của ban giám đốc, phòng quản lý xuất cảnh đã phối hợp với công an xã Ia Bờ Nôn và đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền các quy định liên quan đến công tác xuất cảnh và đặc biệt là sẽ hướng dẫn cho bà con ở đây thực hiện trực tiếp công tác để làm thủ tục cấp hộ chiếu trên dịch vụ công để cho bà con có hộ chiếu để đi xuất cảnh thăm thân tại Campuchia.
Cũng tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã phổ biến các nội dung của pháp luật liên quan đến đảm bảo an ninh biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phòng quản lý xuất nhập cảnh tặng nhiều suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và các hộ gia đình khó khăn ở làng Tri Ê. Nói về các biện pháp trong thời gian tới, Trung tá Cờ So Blom, trưởng công an xã Giáp Nôn, tỉnh Gia Lai thông tin.
Chúng tôi tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, và đồng thời phối hợp với các cấp các ngành, trong đó đặc biệt lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.
Từ đầu năm 2025 đến nay, công an xã Giáp Nôn đã tiến hành kiểm tra tạm trú 40 lượt, tuyên truyền về luật cư trú cho 115 người dân, nhất là người dân đang cư trú và canh tác trên khu vực biên giới, làm tốt công tác quản lý người nước ngoài về thăm thân. Kết hợp công tác tuyên truyền với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp bà con nâng cao nhận thức, không nghe, không tin, không làm theo lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép, tích cực tố giác tội phạm. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ảnh nỗ lực của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai và Công an xã Giáp Nôn trong phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp theo là thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lễ Lan, Minh Thảo và kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.